Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Kinh Thánh. Phần thứ ba của chương trình buổi nay sẽ là bài học theo Chúa Giêsu. Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời Kinh Thánh.
Đón con về dù giữa bóng tôi cánh tay yêu thương đã tìm đường và dẫn con trở về đời dấu sóng gió với bao nguy nan sẽ xa. Giêsu yêu quý, đấng chân chiên muôn đời thương mến. Giêsu yêu quý, ước mong sao ở bên Ngài trong đêm tăm tối, bước chân con không tìm ra lối trong đêm tăm tối. Con nên đã dẫn con về đời con lang thang giữa đêm mênh mông, mỗi một ngày càng lún sâu trong bùn. Ngài thấy rõ hết bước chân con đi, Chúa tìm về để biến thay đời con. Bao nhiêu đau đớn giữa cuộc đời yêu sầu than khóc, mắt Chúa xem thường. Giêsu yêu quý, có giọt lệ nào mắt Chúa xem?
Xin đọc lời Chúa trong thư Gia Cơ, chương thứ nhất. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra nhịn nhục, nhưng nhịn nhục phải làm trọn việc đó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Nếu trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đó. Người như thế, chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Anh em nào ở địa vị thấp hèn, hãy khoe mình về phần cao trọng. Kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần thấp hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên, nắng sẳng, cỏ khô hoa rụng, sắc đẹp tàn lụi. Kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm. Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Hôm nay là bài thứ 25 với chủ đề Kinh nghiệm tình yêu của Chúa. Trước tiên xin đọc Thư Roma chương 8 câu 38 đến 39. Vì tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Trong bài trước, chúng ta đã nói đến tình yêu của Chúa mang tính chất chế ngự, chủ tể. Cánh tay quyền năng của Chúa cũng chính là bàn tay săn sóc, bảo vệ. Nhưng dường như ít khi chúng ta thấy hay cảm nhận được tình yêu chủ tể của Chúa hành động vì chúng ta. Trong khi đó, chúng ta thấy nhiều khi như bị tai ách đủ loại tuôn đổ xuống đời mình. Chúng ta cho rằng mình là nạn nhân của cái số phận ác nghiệt, với những bất công do người đời đưa đến, và nhiều nghịch cảnh xảy ra coi như vô cớ. Trong những thời điểm như thế, chính là lúc chúng ta phải đặt vững niềm tin trên sự đảm bảo về tình yêu của Chúa ban cho chúng ta trong Kinh Thánh. Một trong những nguyên tắc căn bản của đời sống người tin Chúa là sống bởi đức tin, không bởi mắt thấy, như trong thư Côrintô thứ 2, chương 5, câu 7. Nhưng đức tin của chúng ta thường dao động, vì thế thỉnh thoảng vẫn đặt vấn đề về đức khôn ngoan, đức thiện lành và cả tình thương của Chúa nữa. Có khi chúng ta cũng như vua David trong Thi Thiên 31 câu 22 nói rằng, tôi bị truất khỏi trước mặt Chúa. Đó là những khi nghịch cảnh áp tới, vì chúng ta cảm thấy như Chúa loại mình ra khỏi trước mặt Chúa, khỏi tình thương và sự chăm sóc của Ngài. Nhưng chúng ta cũng phải noi gương vua David, vì ngay sau đó ông nói, nhưng khi tôi kêu cầu cùng Chúa, Chúa bèn nghe tiếng nài xin của tôi. Thi Thiên 31, câu 22. Một điều ta chắc chắn là Chúa không thể bỏ chúng ta được, vì chúng ta là con của Chúa trong sự phối hợp phước hạnh với con Ngài là Chúa Giêsu. Vì thế chúng ta không thể nào bị cắt đứt quan hệ với Chúa. Nhưng mặt khác, chúng ta có thể vì nghi ngờ và không tin mà làm cho lòng không còn trông cậy gì nơi Chúa nữa. Kinh nghiệm và nhận định. Ê-sai chương 49, câu 14, 15 ghi rằng Si-ôn từng nói rằng Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ ta, Chúa đã quên ta. Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dù đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Trong khi đó Ca Thương chương 3 câu 19 đến 23 ghi rằng hãy nhớ đến sự hoạn nạn khốn khổ ta là ngài cứu và mật đắng. Hồn ta còn nhớ đến và hao mòn trong ta. Ta nhớ lại sự đó thì có sự trông mong. Ấy là nhờ nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm. Những câu kinh thánh này cho thấy sự thay đổi trong thái độ của tác giả. Đó là từ hoàn cảnh tuyệt vọng, than trách Chúa vô tình, cho đến thái độ trở lại công nhận tình thương vô cùng của Chúa và đức thành tín của Ngài. Chúng ta cũng vậy, nên nhìn qua nghịch cảnh để thấy rõ tình thương của Chúa vô cùng huyền nhiệm, và Chúa không bao giờ bỏ rơi con dân của Ngài. Đây chính là những câu kinh thánh đã giúp vô số người thắng được nghịch cảnh và trở về làm chứng rằng Chúa rất nhân từ, thương xót và luôn thành tín. Chúa kỷ luật trong thương xót. Kinh thánh đảm bảo về quyền chủ tệ của Chúa và đức yêu thương toàn vẹn của Ngài. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta sẽ không gặp nghịch cảnh. Ngược lại, tác giả Hebrew dạy rằng khi Chúa đem nghịch cảnh đến như biện pháp kỷ luật thì đó là bằng chứng về tình thương của Ngài. Tác giả viết trong chương 12, câu 4 đến 6 rằng anh em chống trả với tội ác còn chưa đến nỗi đổ huyết, lại đã quên lời khuyên anh em như khuyên con rằng hỡi con, chớ rẻ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu. Hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi, cho vọt. Tác giả thư Hebrew cho biết rằng việc sửa phạt của Chúa gây đau đớn, và đó là ý định của Chúa. Việc sửa phạt như thế sẽ vô hiệu nếu không gây đau khổ. Nhưng với đức khôn ngoan và thương yêu vô hạn, Chúa không bao giờ sửa phạt quá đáng đối với chúng ta. Ngài cũng không khi nào đưa nghịch cảnh đến mà cuối cùng không đem lại hữu ích nào cho chúng ta. Vì Ca Thương chương 3 câu 33 ghi rằng vì ấy chẳng phải là bổn tâm Ngài làm cho con cái loài người cực khổ và buồn rầu. Theo đó chúng ta thấy rằng Chúa không ưa gì việc gây đau đớn cho con dân Chúa, nhưng Ngài cũng không tránh việc trừng phạt, vì chúng ta cần được trưởng thành về tâm linh, nghĩa là giống Chúa Giêsu càng hơn. Nói như thế không có nghĩa là mỗi nghịch cảnh hay khó khăn xảy đến cho chúng ta là có quan hệ đến một tội nào đó mà chúng ta đã vi phạm. Chúa đối đãi với chúng ta không căn cứ vào những gì chúng ta làm, nhưng dựa vào tình trạng của chúng ta. Chúng ta đều hay có khuynh hướng coi thường tình trạng phạm tội trong lòng mình, nghĩa là không nhận ra những điều hư xấu như kiêu ngạo, tự mãn, thiếu tình thương, không hết lòng tin cậy Chúa là những điều Chúa quan tâm. Nghịch cảnh làm cho những tội này hiện rõ ra, cũng như lửa luyện kim loại ra chất bẩn trong vàng. Chúng ta không luôn luôn phân biệt được điều hữu ích về tâm linh cho mình khi sống qua nghịch cảnh đặc biệt nào đó đâu. Nhưng Chúa lúc nào cũng có mục đích cả. Như Hebrew chương 13 câu 21 đã ghi: Nguyện xin Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ khiến anh em nên trọn vẹn trong sự lành, đặng làm thành ý muốn Ngài và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta. Sự vinh hiển đáng về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Trong bài trước chúng ta có đọc Roma chương 8 câu 28 và nói rằng chữ làm ích trong câu này ám chỉ việc trở thành giống Chúa Giêsu càng hơn. Câu Kinh Thánh này đề cập đến mọi sự. Từ này bao gồm cả những việc xấu lẫn việc tốt. Vì trong khôn ngoan vô hạn và tình thương của Chúa, Chúa lấy tất cả những việc xảy ra cho cuộc đời của chúng ta, cả xấu lẫn tốt, trộn lẫn tất cả để hoạt động đem đến hữu ích cho chúng ta, loại hữu ích mà Chúa đã định sẵn. Khi xem xét về biện pháp kỷ luật của Chúa qua nghịch cảnh, chúng ta cũng phải cẩn thận, đừng so mức độ khó khăn trong nghịch cảnh với tình trạng tội lỗi nào đó của mình hay của ai khác. Vì nhiều người ta coi là thánh nhân, dường như là chịu thử thách nặng nề hơn. Ông Gióp trong Kinh Thánh là một điển hình. Chính Chúa đã xác nhận với Satan. Đức Giê-hô-va lại hỏi Satan rằng, ngươi có nhìn thấy Gióp tôi tớ của ta chăng? Nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Thế mà mọi người trên đời chưa ai kinh nghiệm đau thương cho bằng ông Gióp. Đúng là Chúa vẫn muốn thánh nhân này tốt hơn nữa. Nhưng nhiều khi tai ác xảy ra không phải chỉ vì mục đích kỷ luật mà thôi. Công lý của Chúa khác hẳn với chúng ta, như trường hợp của Joseph và những người anh của chàng. Đáng ra những người ấy cần phải được xử phạt nặng lắm mới phải chứ. Nhưng không người nào trong bọn họ chịu khổ cho bằng Joseph. Ý tưởng của chúng ta xa cách tư tưởng của Chúa như trời với đất là vậy. Tình thương không chấm dứt. Trong Thi Thiên của Kinh Thánh có một cụm từ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đó là tình thương không chấm dứt của Chúa. Trong nguyên văn cụm từ này mang nghĩa tình thương không thất bại của Chúa, nghĩa là tình thương luôn bền vững, trường tồn và không thay đổi. Trong mọi nghịch cảnh của cuộc đời chúng ta, tình thương của Chúa vẫn ở đó. Tiên tri Ê-sai chương 54 câu 10 ghi: Dầu núi rời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng rời khỏi ngươi. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là đấng thương xót ngươi phán vậy. Lòng nhân từ trong câu Kinh Thánh này chính là tình thương không chấm dứt. Chính vì tính chất của tình thương như thế, nên Chúa chỉ cho phép xảy ra trong cuộc đời chúng ta những đau thương đem đến hữu ích. Ngay nỗi buồn Chúa đem đến cho chúng ta cũng quân bình với tình thương của Ngài. Như ca thương chương 3 câu 32 đã ghi: Dầu Ngài đã làm cho lo buồn, còn sẽ thương xót theo sự dư dật của lòng nhân từ Ngài. Điều chắc chắn trong câu này là Chúa vẫn thương, nghĩa là Chúa không độc ác mà luôn luôn nhân từ thương xót. Chúng ta được an ủi trong nghịch cảnh hay tai ách vì biết rằng đấng cầm cân nảy mực cho cuộc đời vẫn rủ lòng thương chúng ta. Sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm được tình thương của Chúa ngay trong cơn đau buồn của ông. Để ngăn ngừa Phao-lô kiêu ngạo, Chúa đã đưa một thứ gai nhọn đâm vào da thịt ông. Phao-lô không nói rõ gai nhọn đó là gì, nhưng chúng ta biết được gai nhọn này gây đau thương khó chịu cho Phao-lô. Ông cầu nguyện xin Chúa bỏ chiếc gai ấy đi, nhưng cả ba lần Chúa đều khước từ. Chúa chỉ bảo, ân điển ta đủ cho con rồi. Thư Corinto thứ 2 chương 12 câu 9. Chúa đưa chuyện buồn đến cho Phao-lô vì lợi ích cho ông. nhưng Ngài cũng vẫn thương xót. Đó là ban ân điển, là sức mạnh để chịu đựng, chứ không bỏ mặc ông trong đau khổ của mình. Phaolô nhận được ân điển khi ông cần. Chúa không ban cho chúng ta toàn thể sức mạnh chúng ta cần cho cuộc đời theo Chúa, nhưng Chúa cung ứng ân điển khi ta cần. Chúng ta không nhận được trước khi tai họa hay nghịch cảnh xảy ra, nhưng Chúa cung ứng khi ta cần, và Chúa rất thành tín. Sự có mặt của Chúa trong hoàn cảnh của chúng ta, tình thương của Chúa không chấm dứt và ân điển của Ngài luôn đầy đủ. Nhưng còn một điều tốt hơn nữa, đó là Chúa có mặt trong hoạn nạn của chúng ta. Chúa không chỉ sai ân điển từ trời xuống đáp ứng nhu cầu cho chúng ta, nhưng Chúa đến giúp chúng ta. Chúa từng phán trong Ê-sai 41 câu 14 rằng: "Đừng sợ chi hết, ta sẽ giúp ngươi." Đức Giê-hô-va phán vậy, tức là đấng thánh của Israel và là đấng cứu chuộc ngươi. Ê-sai 43 câu 2, Chúa dạy tiếp: "Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi." Ta để ý thấy rằng Chúa hứa sẽ ở với chúng ta trong nghịch cảnh. Chúa không ngăn cản nghịch cảnh đến với chúng ta, nhưng hứa rằng sẽ ở cùng chúng ta qua bất cứ nghịch cảnh nào. Chúa còn hứa: "Đừng sợ, vì ta ở với ngươi. Chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi." Ê-sai 41 câu 10. Xin hãy nhận những lời hứa này cho chính mình và đến với Chúa để được thêm sức, giúp đỡ, nâng đỡ. Sứ đồ Phaolô còn viết: "Chúng tôi càng chịu khổ vì Chúa cứu thế bao nhiêu, thì Chúa càng an ủi chúng tôi bấy nhiêu." Thư Côrintô thứ 2, chương 1, câu 5, theo bản diễn ý. Trên đường đi Đa Mách ngày xưa, Saulơ gặp Chúa. Chúa bảo: "Saulơ, Saulơ, sao ngươi bách hại ta?" Saulơ ngỡ ngàng hỏi: "Thưa ngài là ai?" Chúa đáp: "Ta là Giê-xu mà ngươi đang bách hại." Saulơ lúc ấy đang ra tay bắt những người tín đồ theo Chúa Giê-xu. Chúa không có mặt tại những nơi bị tiến công, nhưng dân Chúa kết hợp với Chúa, nên bắt bớ dân Chúa chính là bắt bớ chính Chúa vậy. Chúa cùng chia sớt đau khổ với dân Chúa. Ngày xưa thế nào, ngày nay cũng vẫn vậy. Một điểm khác ta cần lưu ý là, dù nghịch cảnh của chúng ta dưới hình thức nào, ân điển hay sức mạnh của Chúa vẫn đủ cho chúng ta chịu đựng và đắc thắng. Và tình thương của Chúa không hề kém thiếu. Đây là sự thật, dù chúng ta có tin hay không tin. Những nghi ngờ của chúng ta không gây tổn hại cho tình thương của Chúa. Và không phải vì chúng ta có đức tin mà tình thương Chúa thêm phong phú. Tình thương của Chúa xuất phát từ bản chất, từ đức tính của Ngài. Vì Chúa là đấng thương yêu. Tình thương đó tuôn đổ, lan đến chúng ta nhờ sự kết hợp làm một với con Ngài là Chúa Giê-xu. Nhưng việc kinh nghiệm tình thương của Chúa và sự an ủi do tình thương đó mang lại phụ thuộc vào sự tin tưởng của chúng ta về tình thương của Chúa đã khải thị cho chúng ta qua lời Kinh Thánh. Những mối nghi ngờ về tình thương của Chúa trong tâm hồn chúng ta thường làm chúng ta mất kinh nghiệm quý báu đó. Đây là lúc mà ta phải nương nhờ Đức Thánh Linh giúp ta có khả năng tin tình thương của Chúa và có sức mạnh để vâng theo lời truyền dạy của Ngài. Chúng ta phải hết lòng tin rằng Thánh Linh đang hành động trong đời mình và sẵn sàng tuân phục mọi chỉ đạo của Ngài. Có khi chúng ta phải kêu lên như một người ngày xưa đã kêu lên rằng: "Lạy Chúa, con tin, xin giúp con trong việc không tin của con." Mác chương 9, câu 24. Khi vua David nghi ngờ tình thương của Chúa, ông thành thật kêu lên: "Đức Giê-hô-va ơi, Ngài sẽ hằng quên con cho đến chừng nào?" Ngài ẩn mặt cùng con cho đến bao giờ? Con phải lo lắng nơi linh hồn con, hằng ngày buồn thảm nơi lòng con cho đến bao giờ? Kẻ thù con sẽ trội hơn con cho đến chừng nào? Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời con, xin hãy xem xét, nhậm lời con, và làm cho mắt con được sáng, kẻo con phải ngủ chết chăng? Kẻ thù nói rằng, ta đã thắng hơn nó, và kẻ cừu địch mừng rỡ khi con siêu tó. Nhưng con đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa, lòng con khoái lạc về sự cứu rỗi của Chúa. Con sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va vì Ngài đã làm ơn cho con. Thi Thiên 13 câu 1 đến 6. Quý thính giả và tôi cũng có khi bối rối như David, nhưng chúng ta có lý luận như nhà thơ này và tìm ra lối thoát hay không? Xin hãy cùng tôi đọc lại Thi Thiên 13 câu 5 và 6. Nhưng con đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa, lòng con khoái lạc về sự cứu rỗi của Chúa. Con sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va vì Ngài đã làm ơn cho con. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muốn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước, uy quyền, vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước, uy quyền, vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.